I'm so grateful for this opportunity to be
in this. Thật biết ơn để có cơ hội để có mặt ở đây trong phiên họp trực tư tế để nghe được những lời giảng dạy và chứng ngôn. Nó làm cho tôi nhớ đến tôi còn trẻ để có mặt ở đây. Và chắc là có nhiều thầy trợ tế mà đang nghe phiên họp chức tư tế này khi họ đang lớn lên trong chức tư tế và được khuyến khích để làm nhiều trong chức tư tế. Nó làm cho tôi nhớ đến kinh nghiệm của tôi về tất cả những gì mà tôi đã thực hiện với tư cách là người nắm giữ chức tư tế, vì những người cá nhân mà những người mà đã biết tôi đã thấy trong tôi nhiều thứ mà tôi không nhìn thấy được. Khi còn là một người cha trẻ tuổi, tôi đã cầu nguyện để biết được con cái tôi có thể đóng góp được điều gì trong vương quốc của Chúa. Đối với mấy đứa con trai, tôi biết rằng chúng có thể có các cơ hội của chức tư tế. Đối với mấy đứa con gái, tôi biết rằng chúng sẽ phục vụ đại diện cho Chúa. Tất cả chúng sẽ làm công việc của Ngài. Tôi biết mỗi đứa con là một cá nhân, và do đó Chúa sẽ ban cho chúng các ân tứ riêng biệt để mỗi đứa sử dụng. Giờ đây tôi không thể nói với mỗi người cha và mỗi người lãnh đạo của giới trẻ chi tiết về điều gì là tốt nhất cho các anh em đấy làm. Nhưng tôi có thể hứa rằng các anh em sẽ ban phước cho họ để giúp họ nhận ra các ân tứ thuộc linh mà họ vốn đã có từ lúc bẩm sinh. Không một ai đã được chủ tính từ trước là sẽ thất bại. Và tất cả mọi người là khác nhau. Khi tìm kiếm sự mặc khải để thấy được các ân tứ mà Thượng Đế thấy nơi giới trẻ, và thì các anh sẽ được ban phước để hướng dẫn họ đến sự phục vụ họ có thể thực hiện được. Với sự hướng dẫn của các anh em, những người được các anh em lãnh đạo sẽ có thể thấy, mong muốn và tin rằng họ có thể hoàn thành tiềm năng trọn vẹn của mình để phục vụ trong vương quốc của Thượng Đế. Tôi đã cầu nguyện với con cái tôi để nhận được sự mặc khải để có thể biết cách giúp mọi đứa để chuẩn bị cho các cơ hội riêng trong việc phục vụ Thượng Đế. Và rồi sau đó tôi cố gắng giúp chúng hình dung, hy vọng và làm việc cho tương lai đó. Tôi khắc một tấm bảng cho mỗi đứa con trai với câu trích dẫn từ Thánh Thư mô tả các ân tứ đặc biệt của nó và một tấm hình tượng trưng cho ân tứ này. Ở bên dưới tấm hình và câu trích dẫn đó, tôi khắc ngày tháng lễ báp têm và lễ sắc phong chức phẩm của chức tư tế của mỗi đứa con trai với chiều cao của nó vào ngày xảy ra mỗi sự kiện. Tôi sẽ mô tả những tấm bảng của tôi đã chạm khắc cho mỗi đứa con trai để giúp nó thấy được các ân tứ thuộc linh và điều nó có thể đóng góp vào công việc của Chúa. Các anh em có thể được soi dẫn để nhận ra như tôi các ân tứ riêng biệt và các cơ hội duy nhất cho mỗi đứa con mà các anh em yêu thương và lãnh đạo. Khi đứa con trai đầu của tôi trở thành thầy trợ tế và một hướng đạo sinh chim ưng, thì một tấm hình con chim ưng đến với tâm trí tôi khi tôi nghĩ về nó và tương lai của nó. Chúng tôi đang sống ở Idaho, gần dưới chân núi South Teton. Ở đó chúng tôi đi bộ đường dài với nhau và nhìn các con chim ưng bay cao. Hình ảnh ấy trong tâm trí tôi mang đến cho tôi cảm nghĩ về những lời của Esai. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi, mệt nhọc. Người trai tráng cũng phải vấp ngã. Những ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Quả thật, chúng tôi đã dừng chân dưới đỉnh núi South Teton vì con trai tôi bắt đầu mệt mỏi. Nó nói, con sẽ luôn luôn cảm thấy hối tiếc vì chúng ta đã không thể đi tới đỉnh núi không. Cha cứ tiếp tục đi đi. Con không muốn cha phải thất vọng. Tôi đáp, cha sẽ không bao giờ thất vọng và con sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc chúng ta sẽ luôn luôn nhớ rằng mình đã trèo lên đây với nhau. Ở trên đầu tấm bảng của nó, tôi khắc hình một con chim ưng và câu chú giải trên đôi cánh chim ưng. Với tư cách là người truyền giáo, con trai của tôi đã bay cao hơn là tôi đã tưởng tượng ra trong niềm hy vọng trìu mến nhất của tôi. Trong những thử thách ở nơi truyền giáo, một số những gì mà nó trải qua dường như đều vượt quá khả năng của nó. Điều đó có thể hữu hiệu đối với một thiếu niên, các anh em đang giúp đỡ, như trong trường hợp của con trai tôi, Chúa đã nâng nó lên cao hơn trong việc thuyết giảng phúc âm bằng một ngôn ngữ khó hơn là tôi nghĩ nó có thể làm được. Nếu các anh em thử đối với bất cứ thiếu niên nào để ý thức được những khả năng của chức tư tế của em ấy, thì tôi hứa với các anh em rằng Chúa sẽ cho các anh em biết càng nhiều thêm khi các anh em cần. Thiếu niên ấy có thể có được tiềm năng còn vượt quá điều Chúa sẽ mặc khải cho các anh em, hay giúp em ấy đặt mục tiêu cao. Người thiếu niên mà các anh em khuyên khích có thể dường như quá nhút nhát. Đây là một tôi tớ vững mạnh có chức tư tế. Một trong mấy đứa con trai của tôi rất nhút nhát. Khi còn nhỏ đến nỗi, nó không còn chịu nói chuyện với một người bán hàng trong cửa tiệm. Tôi lo lắng trong khi cầu nguyện cho chức tư tế của nó trong tương lai. Tôi được hướng dẫn đến một cầu thánh thư trong sách châm ngôn. Kẻ ác chạy trốn giàu không ai đuổi theo. Nhưng người công bình mạnh dõng như một sứ tử. Tôi khắc câu mạnh dõng như một sứ tử lên tấm bảng của nó. Bên dưới tấm hình, cái đầu rất to của một con sứ tử. Trong khi phục vụ truyền giáo và trong những năm tiếp theo, nó đã làm tròn hy vọng của tôi khi khắc những điều đó lên trên tấm bảng của nó. Đứa con trai đã từng nhút nhát của tôi đã thuyết giảng phúc âm với lòng tin chắc và đương đầu với những hiểm nguy với lòng dũng cảm. Nó được hỗ trợ trong các trách nhiệm của nó để đại diện cho Chúa. Điều đó có thể xảy ra cho em thiếu niên, các anh em đang hướng dẫn. Các anh em cần phải xây đắp đức tin của em ấy rằng Chúa có thể thay đổi em ấy thành một tôi tớ dũng cảm hơn là em thiếu niên nhút nhát mà các anh em thấy bây giờ. Chúng ta biết là Chúa làm cho các tôi tớ của Ngài được dũng cảm. Người thiếu niên là người trông thấy được Chúa Cha và vị nắm tử của Ngài Chúa Giêsu Kitô trong một khu rừng cây đã được thay đổi thành một người đàn ông mạnh mẽ và phần thuộc lên. Parley P. Pratt đã nhìn thấy điều đó khi tiên tri Joseph Smith khiển trách các tên lính canh tà ác đang giam giữ họ. Anh cả Pratt ghi lại, thình lình ông đứng lên và bằng một tiếng nói như sấm sét hoặc tiếng gầm của sư tử la lên những lời sau đây mà tôi có thể nhớ được hầu hết. Hãy im đi, các ngươi là bạn của ngục giới. Trong danh của Chúa Giêsu Kitô, ta khiển trách các ngươi và truyền lệnh cho các ngươi phải im đi. Ta sẽ không sống thêm một giây phút nào nữa để nghe lời lẽ như vậy. Hãy ngừng nói điều như vậy, hoặc các ngươi chết hoặc ta chết ngay bây giờ. Anh cả Pratt viết về kinh nghiệm đó. Tôi chỉ thấy phẩm giá về uy nghi khi ông ấy bị xiềng xích vào lúc nửa đêm trong ngục tối tại một ngôi làng ít người biết đến ở Missouri. Chúa sẽ ban cho các tôi tớ ngài chính của Ngài cơ hội để được dũng mãnh như sư tử khi họ nói trong danh Ngài và với tư cách là nhân chứng trong chức tư tế của Ngài. Một đứa con trai khác ngay cả từ khi còn niên thiếu, đã có đông bạn bè muốn chơi với nó. Nó kết bạn rất dễ dàng, trong khi cố gắng đoán trước sự đóng góp của nó trong vương quốc của Thượng Đế, thì tôi cảm thấy rằng nó sẽ có khả năng để mang những người khác lại với nhau trong tình yêu thương và đoàn kết. Điều đó hướng dẫn tôi đến câu chuyện trong sách Giáo lý và Giao ước mà mô tả các nỗ lực của các anh cả nắm giữ chức tư tế để xây dựng Sion ở Missouri trong lời ngợi khen của thiên thần đã nhận thấy những đóng góp của họ. Điều đó đòi hỏi nhiều hy sinh. Điều mà khải trong Giáo lý và Giao ước có ghi, tuy nhiên, các ngươi vẫn được phước vì chứng ngôn mà các ngươi đã chia sẻ được ghi chép trên trời để các thiên sứ được thấy và họ vui mừng vì các ngươi. Và tội lỗi của các ngươi được tha. Dọc trên tấm bảng của con trai tôi khắc câu, các thiên sứ vui mừng vì ngươi. Khả năng tột bậc của đứa con trai này để quy tụ và mang đến ảnh hưởng cho những người khác, kéo dài đến sau cả những năm học trong trường của nó. Với những người cùng nắm giữ trước thực tế, nó tổ chức các buổi sinh hoạt của giáo khu, đã mang đến cho giới trẻ trong khu vực của nó đức tin để chịu đựng và thậm chí còn chiến thắng trong những tình huống khó khăn. Khi xây đắp đức tin nơi các thiếu niên và các thiếu nữ này, nó đã giúp xây dựng các nhóm nhỏ, các tín hữu trung thành của Sion trong các trung tâm đô thị của châu Mỹ. Tôi đã khắc hình các thiên sứ thổi kèn, mà có lẽ không chính xác với cách họ làm việc đó, nhưng khắc hình thì dễ làm hơn là gieo hò. Các thiên sứ vui mừng khi các vị lãnh đạo trước tư tế trên khắp thế giới xây dựng Sion trong tiểu giáo khu và phái bộ truyền giáo của họ, và họ sẽ vui mừng trước việc các thiếu niên và thiếu nữ mà các anh em giúp xây dựng Sion, dù họ đang ở đâu và có thể ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sion là kết quả của những người đoàn kết qua giao ước và tình yêu thương. Tôi xin mời các anh em giúp giới trẻ của mình cùng tham gia. Đối với một trong mấy đứa con trai tôi đã được thúc giục để khắc hình mặt trời và những câu từ lời cầu nguyện thay của Đấng Cứu Rỗi. Sự sống đời đời, gần cuối giáo vụ chân trần thế của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã cầu nguyện lên Cha Ngài. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong việc công việc của Cha giao làm cho con. Con trai của tôi được giao cho công việc phục vụ trước tư tế trên 3 lục địa. Nhưng quan trọng nhất là trong nhà và gia đình của nó. Nó đã xây đắp cuộc sống của nó xung quanh họ. Nó làm việc gần nhà và thường trở về nhà để cùng ăn trưa với vợ và với con nhỏ của họ. Gia đình của nó sống gần nhà của chị Erin và tôi. Chúng chăm sóc sân vườn của chúng tôi chẳng khác gì sân vườn của chúng. Đứa con trai này không những sống để hồi đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu, mà còn sống vĩnh viễn ở giữa những người trong gia đình là những người biết ơn nó nữa. Cuộc sống vĩnh cửu là sống trong tình đoàn kết trong gia đình với Đức Chúa Cha, vị Nam Tử và Đức Thánh Linh. Cuộc sống vĩnh cửu chỉ có thể có được nhờ vào các chìa khóa của chức tư tế của Thượng Đế mà đã được phục hồi qua tiên tri Joseph Smith. Việc khuyến khích giới trẻ các anh em lãnh đạo đạt cuộc sống vĩnh cửu là mục tiêu, là một món quà quý báu mà các anh em có thể tặng cho họ. Các anh em sẽ làm điều đó chủ yếu qua tấm gương trong gia đình mình. Những người các anh em lãnh đạo có thể không có gia đình trong giáo hội, nhưng tôi yêu cầu các anh em hãy giúp họ cảm nhận và muốn có tình yêu thương của gia đình ở cả hai bên bức màn tre. Chiều cao của các tấm bảng tôi vừa mô tả chỉ là một cách để giúp những người trẻ tuổi có một ý niệm về tính chất vĩ đại mà Thượng Đế thấy ở họ và sự phục vụ duy nhất Ngài đã chuẩn bị cho họ. Ngài sẽ giúp các anh em thấy cách làm điều đó cho con cái của các anh chị em, của các anh em hoặc cho những người trẻ tuổi khác. Nhưng khi thành tâm tìm cách tự mình hiểu được tương lai này và truyền đạt điều đó với những người trẻ tuổi, các anh em sẽ bắt đầu biết rằng Thượng Đế yêu thương từng người con của Ngài và thấy được các ân tứ lớn lao và độc nhất đối với mỗi người họ. Là người cha, tôi được phước để thấy tương lai sáng lạ trong vườn quốc của Thượng Đế cho các con gái cũng như các con trai của tôi. Khi thành tâm tìm kiếm sự hướng dẫn, tôi đã được cho thấy cách giúp đỡ các con gái của mình nhận ra sự tin cậy Thượng Đế đã đặt nơi chúng, là các tôi tớ có thể xây đắp vương quốc của Ngài. Khi các con gái của tôi còn nhỏ, tôi đã thấy rằng chúng tôi có thể giúp những người khác cảm nhận được tình yêu thương của những người đã qua đời qua các thế hệ. Tôi biết rằng tình yêu thương đến từ sự phục vụ và soi dẫn niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu. Vậy nên chúng tôi đã khắc một tâm thất để cắt bánh mì. Trên đó chúng tôi đặt một ổ bánh mì làm ở nhà và cùng nhau mang đến tặng cho những người góa bụa và các gia đình. Trên mỗi tâm thất thì tôi khắc một câu tiếng Pháp, "J'ai mi et j'espère", có nghĩa là tôi yêu thương và tôi hy vọng. Bằng chứng của các ân tứ thuộc linh độc đáo không những hiện ra trên các tâm thất, tôi đã khắc chữ mà còn rõ ràng hơn khi chúng tôi mang tặng chúng cho những người đang thiếu thốn, là những người cảm thấy đau đớn hay mất mát, để cam đoan một lần nữa rằng tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và sự chuộc tội của Ngài có thể nảy sinh một niềm hy vọng hết sức sáng lạn. Đây là cuộc sống vĩnh cửu dành cho các con gái của tôi và cho mỗi người chúng ta. Giờ đây các anh em có thể nghĩ rằng, thưa anh Irene, có phải anh đang nói rằng tôi cần phải học cách chạm chỗ không? Câu trả lời là không. Tôi học cách khác các tấm bảng với sự giúp đỡ của một người thầy nhân từ và có tài. Và lúc ấy là anh cả Boyd K. Packer. Kỹ năng tôi học được không thấm vào đâu so với ân tứ lớn lao của ông là một người chạm khắc, là lòng và lòng kiên nhẫn của ông với tư cách là một người thầy. Chỉ có Thiên Thượng mới có thể ban cho một người thầy như vậy. Nhưng các anh em có thể ảnh hưởng đến tấm lòng của con cái mình bằng nhiều cách mà không cần phải chạm khắc các tấm bằng gỗ cho chúng. Ví dụ những kỹ thuật truyền đạt mới mẻ cho phép chia sẻ những sứ điệp về đức tin và hy vọng dù ở rất xa nhau, trong khoảnh khắc và không tốn kém. Vợ tôi giúp tôi làm việc này vào mỗi tối. Chúng tôi bắt đầu bằng cách nói chuyện trên điện thoại với các cháu của mình. Chúng tôi yêu cầu chúng chia sẻ những câu chuyện về sự thành công cá nhân và sự phục vụ của chúng. Chúng tôi cũng mời chúng gửi hình của các sinh hoạt trong ngày. Chúng tôi sử dụng các tấm hình này để minh họa cho một vài đoạn văn. Chúng tôi thêm vào một hoặc hai câu từ sách Mạc Môn. Có lẽ Nephi và Mạc Môn sẽ không cảm kích lắm trước phẩm chất thuộc linh của nội dung của chúng tôi hoặc nỗ lực giới hạn cần thiết để tạo ra cái mà chúng tôi gọi là nhật ký gia đình, các bảng khắc nhỏ. Nhưng chị Irene và tôi được ban phước nhờ nỗ lực đó. Chúng tôi cảm thấy được soi dẫn trong việc chọn ra các đoạn thánh thư và các sứ điệp ngắn về chứng ngôn chúng tôi viết xuống. Và chúng tôi thấy rõ ràng trong cuộc sống của các cháu của mình, tấm lòng hướng tới chúng tôi và Đấng Cứu Rỗi. Còn những cách khác để tạo ra ảnh hưởng, các anh em đã tham gia vào nhiều cách đó rồi. Thói quen cầu nguyện và đọc thánh thư chung gia đình sẽ tạo ra những kỷ niệm dài lâu và những thay đổi mạnh mẽ trong lòng hơn các anh em có thể biết được bây giờ. Điều đó cũng hiển nhiên ngay cả trong những sinh hoạt thế tục, chẳng hạn như tham dự một trận đấu thể thao hoặc xem một cuốn phim, cũng có thể ảnh hưởng đến tâm hồn của một đứa trẻ. Điều quan trọng không phải là buổi sinh hoạt mà là những cảm nghĩ có được khi các anh em làm điều đó. Tôi đã khám phá ra rằng một thử nghiệm tốt để nhận ra các sinh hoạt có khuyên hướng tạo ra một sự khác biệt lớn trong cuộc sống của một người trẻ tuổi. Đó là sinh hoạt mà những người trẻ tuổi cảm thấy thích thú là điều đến với họ như là một sự ban cho từ Thượng Đế. Tôi biết điều đó có thể thực hiện được từ kinh nghiệm riêng của tôi. Khi trở thành một thầy trợ tế 12 tuổi, tôi sống ở New Jersey, cách New York 80 cây số. Tôi mơ ước được làm một cầu thủ bóng chày tài giỏi. Cha tôi đồng ý dẫn tôi đi xem một trận đấu ở sân vận động Yankee lịch sử và cổ xưa ở Bronx. Tôi vẫn còn có thể nhớ lúc Joe DiMaggio tung chày lên và đánh trúng mục tiêu vào giữa sân trong khi tôi ngồi cạnh cha tôi. Đó là lần duy nhất chúng tôi cùng nhau đi xem trận đấu bóng chày của một đội bóng chạy chuyên nghiệp có tầm cỡ. Nhưng một dịp khác với cha tôi đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi vĩnh viễn. Ông dẫn tôi đi từ New Jersey đến nhà của một vị tộc trưởng đã được sắc phong ở Salt Lake City. Tôi chưa từng thấy vị này trước đó. Cha tôi để tôi ở lại trước ngưỡng cửa. Vị tộc trưởng dẫn tôi đến một cái ghế, đặt tay ông lên đầu tôi và tuyên bố một phước lành mà gồm có lời tuyên bố về ước muốn lớn nhất của lòng tôi. Ông nói rằng tôi là một trong số những người được nói là phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Tôi rất ngạc nhiên trước việc một người xa lạ đã có thể biết được lòng tôi, nên tôi đã mở mắt ra nhìn căn phòng nơi đã xảy ra một phép lạ. Phước lành đó về khả năng của tôi đã ảnh hưởng đến cuộc sống, hôn nhân và sự vụ trước tư tế của tôi. Tôi có thể làm chứng từ kinh nghiệm đó và điều đã xảy ra sau đó vì không phải ai cũng đều được ban cho mọi ân tứ, vì có nhiều ân tứ và mỗi người được Thánh Linh của Thượng Đế ban cho một ân tứ. Vì Chúa mặc khải cho tôi một ân tứ nên tôi đã có thể nhận ra và chuẩn bị cơ hội để sử dụng ân tứ đó nhằm mục đích ban phước cho những người tôi yêu thương và phục vụ. Thượng Đế biết các ân tứ của chúng ta. Tôi yêu cầu các anh em và cũng tự yêu cầu mình nên cầu nguyện để biết được mình đã được ban cho ân tứ gì, để biết cách phát huy các ân tứ này để nhận ra cơ hội để phục vụ những người khác mà Thượng Đế ban cho chúng ta. Tôi hứa với các anh chị em rằng nếu cầu xin thì các anh em sẽ được ban phước để giúp đỡ và nâng đỡ những người khác lên đến tiềm năng trọn vẹn của họ trong việc phục vụ những người mà họ lãnh đạo và yêu thương. Và tôi làm chứng cùng với các anh em rằng Thượng Đế hằng sống và Chúa Giê-xu là Đấng Kitô. Và đây là chức tư tế của Thượng Đế mà chúng ta nắm giữ và Thượng Đế đã chuẩn bị chúng ta với những món quà đặc biệt để phục vụ Ngài hơn chúng ta có thể tưởng tượng được trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.